Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên ở đời thấy dễ nhưng khó, bên đạo thấy dễ lại khó hơn. Các bạn đang được ngự trong hai trạng thái đời đạo, hằng ngày các bạn đều phải ngự trong đó bảo vệ. Giờ phút thiêng liêng này các bạn đến đây để cởi mở ra, để tháo ra, rồi làm gì để tự hành. Cho nên các bạn phải đi đây. Sự sáng suốt đã phân tích cho các bạn thấy rõ sự quân bình, luật quân bình của nhân sanh tạo ra một thế đứng cho cả cả không vũ trụ, không phải điều nhỏ hẹp. Nhưng mà các bạn đã đi từ đời qua đảo, các bạn đã bị lung lay vì tình đời, rồi các bạn cũng bị lung lay về mối đạo. Cho nên mà các bạn phải vững tâm hành trì. Các bạn thấy rằng các bạn chỉ là một đấng biết lo cho mình, không có lo cho người khác. Sửa bạn đi mới ảnh hưởng người khác. Không sửa bạn, bạn có nói cứu ai cũng là nói giả mà thôi. Cứu bạn, giải tỏa những sự thắc mắc trong nội thức các bạn. Vun bồi thế giới sắc bén của Thượng Đế là tình thương và đạo đức, để phân giải cho mọi nơi, mọi giờ, để cho thiên hạ tự tiến. Thì cộng đồng chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà đó là một khổ hạnh của các bạn. Các bạn phải khổ hạnh, phải thực hiện, phải chịu đựng, phải bị tra đạp, các bạn mới làm được hạnh tốt siêu đẳng. Chứ không phải tôi tu khá rồi tôi đi trả thiên hạ. Tôi biết đời thế nào, biết đạo thế nào, tôi đi hại thiên hạ, đó là hoàn toàn sai lầm. Tự giam hẳn chỉ đi xuống địa ngục mà thôi. Hẳn thâu là chỉ đi xuống địa ngục mà thôi. Nếu các bạn vun bồi sáng suốt thì các bạn biết sử dụng khí giới hiện tại của các bạn là tình thương và đạo đức, thì các bạn chỉ có thăng hoa là đi lên, không bao giờ bị kẹt. Cảnh thiên đàng tại sao vui tươi? Cảnh thiên đàng sẽ mới phải nhộn nhịp ra vô biết bao nhiêu người, nhưng mà người nào cũng là nụ cười thơ thân, tâm hồn du dương êm đẹp, đối xử với mọi người tâm lễ nghĩa, tâm lành. Tại sao ở thế gian không lợi thì không làm? Có phải chúng ta bị khép trong bức tường tâm tối không? Nhiều người khổ cực, ngày nay giàu có, nắm đồng tiền trong tay, nhưng mà vẫn hiểu một không hiểu hai, đau khổ vô cùng. Tưởng là tôi có tiền có bạc là tôi toàn năng, tôi hiểu hết đời cũng như đạo, nhưng mà tâm tôi chưa bao giờ xây dựng. Tôi còn ghen, còn ghét, còn thù hận, còn tâm tội. Muốn làm những gì có lợi cho tôi và mọi người cũng như tôi, cái đó là cả tâm tội. Cho nên Thượng Đế có khả năng làm điều đó. Ngài Ngài bao trùm chúng ta từ hơi thở tới hành động, nhưng mà chưa bao giờ Ngài xưng danh rằng không có ta người không sống. Chúng ta tu, chúng ta trong hạnh, chúng ta trong đời, chúng ta bị vầy xéo, chúng ta mới thấy ông trời, chúng ta thấy Ngài, chúng ta thấy rõ Ngài. Người đau khổ rồi mới thức tâm, chưa đau khổ chưa thức tâm. Cái trơn tiếng của ngũ hành, của kim mộc thủy hỏa thổ, thương là nó giỏi lắm. Tôn ngộ không hiện tại ở cõi trời cũng vậy. Trước kia Ngài cũng tưởng Ngài hay hơn ông trời, nhưng mà không sao, qua cái nuôi ngũ hành của Thượng Đế vẫn bị giam hãm, rồi mới thức tâm, rồi mới làm việc cho đại chúng, cũng thương yêu và xây dựng thay trời làm việc. Cho nên mọi người chúng ta xuống đây học cần trường, học các bạn đã học rồi. Bây giờ các bạn vượt qua rồi, không nên trách những người khác, họ đã và đang. rồi một ngày nào đó họ mới thấy rõ sự giới hạn hoàn thành của họ. Lúc đó họ mới nới rộng ra. Chúng ta trước kia ở trong cái chỗ ác độc, ngày nay chúng ta được thanh nhẹ cũng đã bước qua rồi. Chúng ta phải biết, phải dồn trở lại cái cảnh hành động của chúng ta, xấu xí của chúng ta, mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, mỗi chút mỗi tạo sự tâm tối cho chính mình. Chúng ta phải dồn thẳng cái bản mặt đó, cái mặt trước kia xấu xí, không tốt, không lành. Ngày nay thấy người ta xấu xí là chà đạp người ta thế, đó là đắc tội. Khi người thấy người ta xấu xí đau khổ, chúng ta phải đem sự sáng suốt. Lời nói không được thì hành động các bạn phải trầm lặng học nhận để độ nhân. Chứ đừng nói tôi nhận rồi phá hư gia sản, không đâu bạn. Vung bồ gia sản, phân nó học nhận nó mới tạo ra cây trái được tốt. Buông đâu nó ở đó và thuận chiều phát triển nó mới ra được cây trái. Các bạn là người trong gia sản, các bạn phải làm hành động. Các bạn phải chịu trả đạn, và các bạn phải chịu trốn vui trong một góc nào để phát triển thuận theo chiều hướng phát triển của thanh điển sẵn có của nội thức. Cho nên bài học của chúng ta dễ đạt, học hoài ngay trong gia đình, vợ chồng con cái, người chồng phải làm thế nào, người chồng có một sức mạnh hơn hết, lãnh đạo trong gia đình phải làm thế nào, có thể chịu được. Chung quy chỉ có nhận mới vun bồi. Cho nên ông trời cho chúng ta thấy có cái cây đứng mấy một cả ngàn năm, mấy trăm năm, phải chịu đựng. Chịu đựng để cung ứng cái định luật hoa hoa xanh xanh không ngừng. Hỏi chứ cái cây nào đang cầm đó mà không chịu đựng cái định luật hoa hoa xanh xanh không ngừng. Mùa đông phải chịu cô đơn lạnh lẽo, mùa hạ vui vẻ, hòa cả với muôn dân. Các bạn thấy tình thương sắp đặt quyền vi của trời Phật, có lề lối, có nhịp nhàng vui vui chứ không phải không. Rồi tới chuyện làm ăn tại thế cũng phải học, nếu không nhận thì cũng chẳng có ai đến với mình, họ sẽ chán ghét mình, không biết phục vụ họ. Họ có đồng tiền họ rất kiêu hãnh, tôi chỉ thấy năm ngon mình phải làm. Mà làm rồi mình phải học nhận. Đời lẫn đạo mình vẫn học và vẫn tiến hóa. Còn nếu chúng ta không nhận, không bao giờ có khách hàng đến với chúng ta. Cho nên ở đâu cũng là cơ cấu của Thượng Đế, ở đâu cũng là bài học của Ngài an bài. Chúng ta phải học. Thì có vui thù nghịch thì nó cũng biến thành bản thân. Cho nên chúng ta dòm hành động thì thấy người đó đang ở điểm nào, ở trong trượt dùng tánh để sử dụng, để điều khiển cho đời, là ở trong trượt. Mà dùng cái hồn để minh xét hòa giải thì lợi cao đời lãnh đạo. Cho nên sự ngu muội của các dân đều ở trong sự tâm tối. Mà nếu chúng ta chỉ tu thanh bình an tịnh rồi, chúng ta mới bộc ra một tâm đức sáng suốt. Vì người là vì mình, mà ghét người là ghét mình. Cho nên hàng ngày có nhiều bài học. Các bạn đi buôn, đi ra tiệm này, tiệm kia, tiệm nọ, các bạn đi chơi. Chỗ nào vui vẻ các bạn lại thích đi lên. Chỗ nào hồng hạnh, đối xử không hay với các bạn muốn bước ra khỏi, đi liền. Thế rõ chứ? Từ nhiếp một, từ hơi thở một, đều là giáo dục tâm thức của các bạn. Bước chân của các bạn ở trên đường đời này cứ bước tới đây. Càng bước, từ từ các bạn sẽ học rất nhiều. Không một bước nào không giáo dục tâm linh. Mà nếu chúng ta thấy rằng tâm linh là cao quý, tâm linh là đời đời, chúng ta phải học nhiều. Càng học thấy bạn càng thiên nhận, càng học thấy bạn chưa tự tin khả năng sẵn có của bạn để xây dựng cho bạn. Càng học các bạn thấy càng trì trệ và buông tha liều ẩu. Cho nên chúng ta học rồi chúng ta thấy quy luật vô cùng. Kinh vô tự đang bao vây tâm thức chúng ta. Đông Tây Nam Bắc trước sau đều có bài học giảng giải trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta ngày nay được thiền, được lập lại trật tự và được người đi trước nhắc nhở chúng ta, cho chúng ta mượn sáng suốt của người sau một thời dày cấm công phu khổ hạnh đạt thành. Hiện tại các bạn đang nghe âm thanh của tôi là các bạn đang mượn những cái gì của tôi để đồng đi với tôi. Cho nên tâm thức của các bạn nãy giờ nó buông bỏ tất cả những trọng trực của nội tâm và thấy tự mình vun bồi trong sự du dương vui tư của tâm thức để tiến tới bình minh sáng lạng và càng khôn vũ trụ. Hãy quy hơn tâm hồn của loài người. Tâm hồn của loài người là tập cắt và xây dựng. Chúng ta vui được làm người, sung sướng vô cùng được làm con người. Tâm thức của chúng ta được học mọi trạng thái, mà những giới khác thì chỉ có 1, 2, 3 trạng thái. Nhưng mà chúng ta được học tất cả mọi trạng thái, bất cứ giờ đâu đến, bất cứ lúc nào tâm chúng ta phát khởi, chúng ta giải thích. Không giữ điều đó trong tâm mà gây thù hận, nhưng mà phân tích đâu đó nó đi tới sản xuất quả cảm. Khi biết là bảo nhiêu, làm sao có cơ hội tốt hơn hiện tại của chúng ta. Có cơ hội làm con người, nghe qua lại, hành là phải đạt. Quy thay và làm thay, chúng ta lại có cơ hội hội ngộ trên mảnh đất phù sanh. Để học hỏi, để linh thông, để nghe những gì xây dựng tâm thức của chúng ta. Và sau cuộc xây dựng đó là đem lại sự sáng suốt trong tâm thức. Hiểu mẹ là gì, con là gì, anh là gì, em là gì. Tình thương cốt nhục là gì. Tình thương bao la của Thượng Đế là gì. Vạn giáo quy nguyên là gì. Chúng ta vui biết là bao. Vinh quang biết là bao. Sung sướng biết là bao. Quan thông mọi sự việc. Từ cầm cỏ đến một cây cổ thụ, từ một người yếu hèn tiến tới một kẻ độc tài, chúng ta cũng phân tích nổi. Hỏi vậy chúng ta phải ở trong mọi trạng thái mà ra không? Bây giờ làm sao để hòa tan với mọi trạng thái? Thì chúng ta phải lập lại trật tự. Mà trật tự đó nó không mọi trạng thái. Khi các bạn có trật tự rồi là đương nhiên các bạn hòa tan với mọi trạng thái. Lúc đó các bạn đâu có gì là buồn. Nhưng mà cái vui của bạn không có vui đường đột. Vui trong vui như vui dương, vui trong thích thú. Vui trong an lành, vui trong cởi mở. Các bạn không chấp cái ta nữa, không thấy cái xác này là quan trọng. Nhưng mà thấy tâm linh của các bạn luôn luôn tươi trẻ. Đẹp vô cùng. Khi các bạn nhắm mắt ngồi thiền, các bạn thấy sao đẹp quá. Cũng người mà là sao đẹp quá. Không biết lấy bút mực nào mà tỏa cho tập gián như vậy.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa bạch thầy, mình thiền theo cái pháp lý khoa học vô vi của mình có bị sợ tẩu hỏa nhập ma không?
Tẩu hỏa nhập ma là tại vì mình muốn làm cái phương pháp này, nó là cái này hít vô là nội tâm. Bây giờ tôi hít cho mạnh, tôi giữ cái hơi để bữa sau để tôi đánh gục đối phương, vì tôi ghét thằng đó này khi cái nọ, là mình muốn hại người ta. Thì tự nhiên nó động, nó mở cái quả tâm muội nó lên, nó làm nắm mắt, nắm tay, nắm bộ đầu. Cái đó là những người đã sửa cái pháp này, những người đã người bất chánh thì nó phải chịu, chứ đâu phải cái pháp này dạy nó. Cái pháp này không có bao giờ dạy con người đi tới tẩu mãi tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma là tại người đó nó sửa pháp nó mới được, chứ còn làm đúng bao giờ bị pháp đi tẩu quả nhập ma không có. Tẩu quả nhập ma là tôi là người bị tẩu tiên. Nếu mà làm pháp này mà tẩu quả nhập ma là tôi là người bị tẩu tiên. Ngày nay còn bình an thì các bạn yên tâm là đi đúng đường lối nó đúng.
Thế thầy, tại sao cùng một cái pháp lý mà khi hành xong rồi thì mỗi người đều có những kết quả khác nhau? Người thì phá mây, người thì khóc, người thì là nhìn
phá mây. Cho nên tôi đã nói trình độ tiến hóa của con người nó không có chung một loạt. Thấy không? Phật là triệu triệu ức nhiếp Phật, mà Phật có trình độ riêng. Cho nên lại lấy những cái bằng chứng Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lặc, thế gian tạm ghi danh như thôi, nhưng mà nó còn nhiều cái kiểu kiểu khác nhau, xa xích một ly khác, chứ không có Phật nào mà quản lý Phật nào hết, trình độ tiến hóa trong vô cùng.
Thầy có loại người nào muốn tu mà tu không được không?
Không có cái vụ muốn tu mà tu không được. Con người nó muốn, một là ông trời muốn, luôn luôn vậy. Cho nên người thế gian nó muốn bắt con cọp trên rừng về, nó còn bắt con cọp nhiều bỏ sẽ thuốc cho được. Muốn là được. Cái người cái miệng nói muốn mà không thật muốn mà. Muốn mà thật sự muốn cũng là người tốt. Muốn cái gì phải thật sự muốn, đừng có muốn nửa chừng, lỡ cỡ, vụ dữ, sử dụng. Muốn mà thật sự muốn là người đã tới dụng được, thấy không? Nó là đúng đó. Còn muốn mà vụ dữ đó là nó có được. Bởi vì kiếp con người chứ hẳn mấy chục năm thôi. Còn muốn cái đó mà anh không có thật tình muốn, cái miệng nói muốn, thì tự gạt với mình thôi, làm sao đi tới. Cho nên cuộc hành hương của mình là phải dũng mới đi tới được. Mà thiếu dũng không đi. Cường quyết. Khi tôi muốn cái đó là phải muốn cho kỳ được. Tự nhiên nó khai thông, nó hiểu tới. Tới đó là nó hiểu lý rồi. Thấy rõ chân lý rồi. Mà nó vũ dữ thì nó tạo cái ngu ảo cho nó mà thôi. Đừng có vũ dữ. Muốn cái đó cứ đi tới. Bây giờ chúng ta muốn. Thì là tôi muốn khai thông bộ óc, khai thông ngũ tạng. Để thăng hoa tư tưởng, có cái pháp này, cứ giữ cái đó như ta, nhất định trì chi. Nay không được mai không được mốt. Tụi bây hành hạ tao nhiều chừng nào, tao mới hiểu tao nhiều hơn. Đó, cái tâm tình đó, tâm này nó có nhiều gì. Thiếu vạn linh nó đo lượng mình, nó chặt tức mình, chặt buồn, chặt vui. Và cái tuổi ở tâm này nó thử mình. Lúc cái nào cần nó phá tắc, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Bây giờ đang vui chút nữa buồn. Cái đó cái sự đau lượng nó vô cùng. Mình hiểu là mình lấy cái chìa khóa đó là mình cứ đi được khoa học. Quyền đi. À, khoa học vượt qua khỏi, thấy đâu cũng được.
Bạch Thầy thường ta vẫn đã nói cái câu là minh tâm kiến tánh vậy. Bạch Thầy nghĩa là chính đáng của nó là thế nào?
Minh tâm kiến tánh là khi chúng ta tu rồi, các thức bị đụng chạm nhiều, chúng ta thấy cái thức ta sáng suốt. Thấy cái tâm chúng ta càng ngày càng bao la tha thứ hơn, thay vì chúng ta chấp tức giận hờn buồn bây giờ hết rồi. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái tánh, thấy rõ cái tánh chậm lục, cái tánh tối tâm, cái tánh lười biếng, cái tánh trì trệ, vì nó mà làm tâm bắn loạn. Cho nên chúng ta phải xây dựng luôn cái tánh minh tâm rồi phải kiến tánh, mà kiến tánh thì phải xây dựng được cái tánh. Mới thấy cái trọng trách càng ngày càng nghiêm được nhiều đối với chủ nhân ông. Thì khi chủ nhân ông mà hiểu được cái trọng trách đó, mới thương cha trần, thương đấng tạo hóa.
Thế thầy có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
Đó, có cách chứ. Bởi vì nghĩa là khi mình sinh ra là mình tu có trình độ thì tự nhiên người ta tới với mình. Và mình cái miệng của mình mắt cho người ta tu. Mà tu người ta tu chặt rồi nó tới nó chửi mình. Thì mình coi thử mình còn động không, mình có trì kỳ trí cứu độ người ta không. Đó là thử trình độ thăng hoa của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình chỉ cho họ mà họ tới với mình thì mình giải cho họ. Thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều. Phải nhờ những người mới tu mượn cái thước, cái thiên sức đó đo sự thanh tịnh của chúng mình. Cho nên Đức Thích Ca tại sao Ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu, Ngài đi vô rừng đi kiếm thú dữ tu. Ngài tu với ma quỷ chứ. Thầy của Đức Ca là ma quỷ chứ đâu ai nữa. Nó vô nó phá Ngài nhưng mà tâm Ngài không động. Nó bày đủ thứ tâm Ngài không động. Ngài được thăng hoa. Kỳ kiến nhận Ngài nó thành công. Chứ Ngài đâu có tu ở trong cái chỗ kia của ông thầy hiền đó. Ngài tu với thầy dữ mà nhờ thầy dữ mới đo lường sự thăng hoa không. Thì bây giờ các bạn ở đây có gia đình được. Con của các ngài là cây thước đo lường sự tiến hóa tu hành của chính mọi người trong gia đình bây giờ. Con là thầy. Rõ ràng nó đứng đo cho mình. Bữa nay nó đo có thứ ổng tới đâu, mai nó đo có thứ ổng tới đâu. mà ông tức ta thì ông chưa tới đâu hết, ông biết hết, ông biết rõ ràng.
Thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng thầy cũng dạy cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin thầy giảng giải.
Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ và vẫn đi làm. Mình đi làm đó mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao hồi trước người đó nó ghét mà tôi nhịn nhục thét nó thương và nó bằng lòng hợp tác với tôi? Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền, cứu giúp cả hai bên, mình mở đường đạo càng ngày càng rộng, anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau, thương yêu và xây dựng. Người đó từ trước kia là thù oán mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp họ hết, họ càng thương hơn người gia đình nữa. Vì mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
Chứ còn đến giai đoạn nào thì người hành giả phải ngủ ngồi?
Khi mà giai đoạn ngủ ngồi là cái người cái bộ đầu mà được xúc rồi, thì nó cảm thấy như là có thấy cảnh nó về trên, mà thấy cái tâm nó sung sướng và thấy cái bộ đầu nó sáng suốt, nó thích ngồi. Mà trong lúc nó nằm xuống là nó lại thấy đi đây đi đó, cho nó không có thấy nhẹ bằng lúc nào. Mà lúc ngồi mà nó cảm thấy nhẹ thì nó nên tự nó thức rồi, nó đòi hỏi cái chuyện ngồi tới sáng, tự nó đòi hỏi. Cho nên hồi tôi tu, ban đầu tu thì tới giờ tôi thiền thôi, rồi sau này tôi được thanh nhẹ, tôi thấy tôi cần phải ngồi cho tới sáng. Lúc đó tôi tự khuyến khích tôi ngồi, chứ không có phải là ông tư kêu tôi ngồi, chẳng có ai kêu thôi, tôi thích ngồi vậy tôi ngồi. Mà khi mà tôi ngồi tới sáng rồi tôi thấy nhiều cái hiện tượng lạ lùng tới với tôi, thử thách tôi, ám hại tôi, đủ chuyện tôi vừa vượt qua, tôi thấy tôi sung sướng ở chỗ đó, tôi hãnh diện là chính tôi đã tự vệ được.
Sau một thời gian tu, có một số bạn đạo thích ngủ ngồi, nhưng khi ngủ ngồi, lưng cong, đầu quẹo, như vậy có tốt hay không?
Cho nên vô vi không có kêu người ta ngủ ngồi một cách mà không phát triển hòa hợp với nhịp độ của cả càn khôn vũ trụ. Mình cứ ngồi không ngay thẳng, bắt buộc ngủ ngồi như vậy là không được. Phải làm pháp luân thường chuyển cho cái nhâm đốc mạch tương thông, ngồi nhắm mắt là chiếp đi mấy tiếng đồng hồ thẳng chứ không có méo mó. Ngồi mà cứ méo mó ép sát mà tu như vậy cũng ngồi một cục thôi chứ không có phát triển về tâm thức được.
Thế thầy ngồi như vậy có phải con được tựa lưng vào ghế không?
Cũng dựa lưng vào ghế, bởi vì tôi ngồi ghế xếp. Ngồi ghế xếp mà khi thiền thì không được, khi thiền tôi ngồi ngay, ngồi trong cái ghế đẩu. Rồi tới hết xả thiền đàng hoàng rồi tôi vô tôi ngủ ngồi trong ghế dựa.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia căn?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn, không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Thưa thầy, tại sao nói là trình độ không mua không bán được?
Trình độ đâu có mua bán được, bây giờ cái trình độ của anh và sự hiểu biết của anh chia sẻ cho tôi được không? Thấy không? Mà sự hiểu biết của tôi về chia sẻ cho anh không được, không có mua bán được. Mà anh có vận động cho tôi chia trình độ của tôi cho anh không? Thấy không? Cho nên như là không mua và không bán được, nên mình phải tự lực cắn xăng mới thăng hoa được, không có sự nổi chắc trong trình độ.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Bạch thầy, thế nào là cử trược giao thanh, thế nào là ngũ tạng khai thông, và thế nào là ngũ uẩn giai không?
Cử trược lưu thanh là cái sự tâm tối của mặt trực. Mà ngày nay mình do cái pháp soi hồn và pháp luân thiền định thì cái thần kinh nó ổn định rồi, và cái chấn động lực nó càng ngày càng gia tăng, thì lúc đó chúng ta nhắm mắt thấy sáng. Thì và làm pháp luân để cho ngũ tạng khai thông, là làm pháp luân vô bằng đầu mình hít, thì muốn đem lên đầy ngực tung lên bộ đầu rất khó khăn. Mà bây giờ càng ngày càng thông, mình hít vô mình muốn chuyển đi đâu, chuyển ra tay nó ra tay, mà xuống chân nó xuống chân, mình điều khiển được ngũ hành trong bản thể mình. Là mình đi tới ngũ quận giải thông, là khi các bạn ngồi như thế này quên tất cả cái đầu. Cái đầu nó đại diện ngũ tạng, cái bộ óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, cặp tai, nó đại diện ngũ tạng. Mà nó thanh nhẹ tới khi mình giải thông rồi, không còn cái bộ đầu nữa, thì lúc đó chúng ta ngồi thấy sung sướng, ngồi đêm tới sáng nghĩ gì đâu, nhẹ quá, sung sướng quá, mình ngủ vững chắc.
Con ơi, thay đổi bao lần, con đã hứa hẹn, con cần phải tu. Con ôm lý thuyết khờ ngu, tâm con bội phản, khó tu khó hòa. Càn khôn vũ trụ chúng nhẹ, con không tự mừng, khó qua đạo đời. Tham sân phải tự xa rời, bày mưu lập kế, tạo lời nôm na. Tâm thân còn chẳng có hòa, hằng ngày tranh chấp, tiết ra cực hình. Con ơi, cuộc sống hành trình, con không cởi mở, con trình với ai? Tự con khép kín thành đài, làm sao thoải mái đường dài mênh mông. Ngũ hành xanh khắc xiết gông, thân con tiêu tụy khó mong được về. Khổ hình loạn động cánh mê, đi ra gặp trường, đi về gặp đau.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Con khép kín thành đài, làm sao thoải mái đường dài mênh mông. Ngũ hành xanh khắc xiết gông, thân thân con tiêu tụy, khó mong được về. Khổ hình lọn đậm cánh mê, đi ra gặp trường, đi về gặp đau.